Chuyên gia Bonnie Glasser, cố vấn cấp cao về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS cho VOA biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin, bằng chứng, luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần một quyết định chính trị được đưa ra thì sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc trao đổi trực tuyến với báo giới do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức hôm 27 tháng 5 về chủ đề An ninh khu vực Biển Đông giai đoạn COVID-19, trả lời câu hỏi của VOA về việc liệu bà có đề xuất Việt Nam nên kiện Trung Quốc hay không, bà Glasser nói: Tôi biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực hết mình để tích lũy thu thập thông tin và chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện Trung Quốc về tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Nếu có một quyết định chính trị được đưa ra bởi Việt Nam để tiếp tục xử lý hồ sơ này, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng để làm như vậy. Bà Glasser nhận định rằng đây là một điều quan trọng, bà lý giải, qua lời của người thông dịch.
Cái này thì hoàn toàn do Việt Nam tự quyết định thôi. Tức là các bạn sẽ tự quyết định là liệu có khởi kiện hay không và khi nào thì chúng ta sẽ tiến hành khởi kiện hoặc là tiến hành các hành động pháp lý như vậy. Và khi mà những cái hành động gây ép buộc của Trung Quốc với Việt Nam đến mức mà không thể chấp nhận được nữa thì tôi cho rằng là Việt Nam có thể cân nhắc đến việc khởi kiện Trung Quốc.
Even though the ruling, assuming it would be in Vietnam's
giả sử như vụ kiện đó được tiến hành và phán quyết có lợi cho Việt Nam hay khác đi là Việt Nam thắng trong vụ kiện đó, ngay cả khi mà phán quyết đó không được thực thi thì tôi cho rằng điều quan trọng đó là Việt Nam sẽ tranh thủ được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế cũng như là thu hút được sự chú ý của các quốc gia trong khu vực trước những cái hành động có tính chất gây cưỡng ép của Trung Quốc. Và tôi cho rằng đó cũng là một cái kết quả quan trọng, bởi vì nó cũng sẽ làm thay đổi ứng xử của các quốc gia khác ở trong khu vực này, nghĩa là nhiều quốc gia có thể sẽ sẵn sàng tham gia các cái hoạt động đảm bảo quyền tự do hàng hải hơn và sẵn sàng lên tiếng trước những cái hành vi đe dọa hoặc là gây cưỡng ép của Trung Quốc.
Bà cũng nhắc lại trường hợp Philippines. Mặc dù Philippines đã thắng kiện Trung Quốc vào năm 2016 và phía Trung Quốc bác bỏ phán quyết này, nhưng chính phủ mới được bầu dưới thời Tổng thống Duterte đã quyết định không thúc đẩy việc thực thi phán quyết, thành ra việc thắng kiện không có tác động nhiều. Nhưng bà nhận định rằng điều này có thể thay đổi trong tương lai. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông đã âm ỉ từ lâu và đột ngột leo thang từ tháng 7 năm 2019, sau khi Trung Quốc điều tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 cùng đoàn tàu hộ tống vào hoạt động trong vùng biển quanh bãi Tư Chính. Vào tháng 11 năm 2019, tại một hội nghị ở Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung nói Việt Nam sẽ ưu tiên chọn đàm phán, nhưng nếu đàm phán không mang lại kết quả, thì Việt Nam bắt buộc phải cân nhắc những sự lựa chọn khác. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Lê Hoài Trung nói, chúng tôi hiểu rằng các biện pháp đó gồm tìm hiểu các tài liệu chứng minh, nhờ hòa giải, hàn gắn, thương thuyết, trọng tài và cả kiện tụng. Sự kiện này được biết là lần đầu tiên Việt Nam đề cập tới khả năng khởi kiện. Chuyên gia về Biển Đông Bill Hayton của tổ chức Chatham House nhận định đây là chuyển biến lớn về chính trị trong quan hệ Việt-Trung, nhưng có lẽ đó cũng là khả năng duy nhất còn lại đối với Việt Nam. Hôm 30 tháng 3, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã gửi một công hàm tới Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc để trình bày một cách có hệ thống về lập trường của Việt Nam đối với vấn đề pháp lý chính trên Biển Đông. Trước đó, vào ngày 12 tháng 2 năm 2019, Trung Quốc đã gửi công hàm lên Liên Hiệp Quốc với nội dung phản đối bản đệ trình xin công nhận thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của một quốc gia trong khu vực. Và các phát biểu và công hàm chính thức qua lại theo kiểu ăn miếng trả miếng giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông. Một số ý kiến cho rằng cuộc chiến ngôn từ giữa hai nước đang có nhiều khả năng sẽ trở thành một cuộc chiến pháp lý chính thức khi Trung Quốc tiếp tục gia tăng hoạt động, khẳng định chủ quyền trong vùng biển tranh chấp. Vào cuối tháng 5 năm 2020, một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế hay không liên quan đến tranh chấp Biển Đông đã thu hút hàng trăm ngàn lượt biểu quyết. Và kết quả cho thấy gần tuyệt đại đa số 95% ý kiến đồng tình. Về vai trò và ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông, chuyên gia CSIS cũng nhắc lại lập trường trung lập của Hoa Kỳ về các tranh chấp trên Biển Đông, nói rằng Washington không đứng về bên nào trong các tranh chấp này. Tuy nhiên, Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng sự thống trị của Trung Quốc ở Biển Đông về căn bản có thể ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược, chính trị và kinh tế của Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mới đây, trong công hàm đề ngày 1 tháng 6 năm 2020 gửi đến Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo trên Twitter hôm 2 tháng 6, hôm nay Hoa Kỳ phản đối yêu sách hàng hải phi pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Biển Đông tại Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi bác bỏ những yêu sách phi pháp và nguy hiểm này. Các nước thành viên đoàn kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do trên biển.
Bộ Ngoại giao Campuchia vừa triệu tập đại sứ Việt Nam tại nước này để yêu cầu rút binh sĩ và lều trại dựng gần biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam, giáp tỉnh Kandan của Campuchia, truyền thông Campuchia đưa tin. Yêu cầu được Bộ đưa ra với đại sứ Vũ Quang Minh khi ông gặp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao Campuchia Yet Sopia vào ngày 2 tháng 6. Phía Campuchia cũng yêu cầu Việt Nam tiếp tục duy trì hiện trạng trong khu vực này cho đến khi Ủy ban các vấn đề biên giới của cả hai nước giải quyết xong việc phân định biên giới trong khu vực này, theo báo Khmer Times. Campuchia tố cáo Việt Nam hồi đầu tháng này đã dựng 31 lều dọc theo một khu vực tranh chấp. Trong một cuộc họp báo tại Hội đồng Bộ trưởng tỉnh Kandan, Kong Sopon hôm 28 tháng 5 cho biết phía Việt Nam đã dỡ bỏ 9 trong số 31 lều cấm ở biên giới. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, Campuchia đã gửi công hàm ngoại giao cho Việt Nam về các lều được Việt Nam dựng lên ở hai huyện của tỉnh Kandan, nhưng các lều đã được dỡ bỏ trước khi chính phủ Việt Nam đưa ra phản hồi chính thức. Theo thông tấn xã Việt Nam khẳng định việc dựng lều sát biên giới không có ý đồ xấu, mà chỉ để ngăn chặn dịch COVID-19. Phía Việt Nam nói lều được dựng trên đất của Việt Nam. Campuchia và Việt Nam có chung một đường biên giới dài 1.270 km. Trong những năm gần đây, hai bên đã thúc đẩy tiến hành phân định biên giới và đã phê chuẩn 86% đường biên giới chung. Quan hệ giữa hai nước láng giềng đã trở nên phức tạp trong bối cảnh Campuchia ngày càng xích lại gần Trung Quốc, nước đang có tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Việt Nam và một số nước khác trên Biển Đông.
Chính phủ Mỹ xác định Việt Nam là một đối tác hàng đầu trong các dự án tại khu vực sắp tới để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đưa các dây chuyền sản xuất của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Thông tin trên được Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển Tài chính Quốc tế Mỹ DFC Adam Baller đưa ra trong buổi gặp mặt với Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc tại Washington DC vào ngày 2 tháng 6, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vào giữa năm 2018, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tìm cách đưa chuỗi cung ứng toàn cầu của Mỹ ra khỏi Trung Quốc. Nhưng cú sốc do đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, trong đó Trung Quốc đóng vai trò then chốt trong nhiều chuỗi cung ứng đã khiến Mỹ quyết liệt đẩy mạnh hoạt động này trong những tháng gần đây. Giám đốc điều hành DFC hôm 2 tháng 6 cho biết, với vị trí là cơ quan tài chính phát triển của chính phủ Hoa Kỳ, DFC đang triển khai một loạt các kế hoạch nhằm hỗ trợ các dự án đầu tư tại các nước đang phát triển, trong đó có khu vực tiểu vùng sông Mekong, để sản xuất các sản phẩm chiến lược trong chuỗi cung ứng của Mỹ theo thông cáo của Đại sứ quán Việt Nam. Trong định hướng đó, DFC luôn coi trọng và xác định Việt Nam là một đối tác ưu tiên trong các dự án hợp tác của Hoa Kỳ, thông cáo viết. Hồi cuối tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Hoa Kỳ đang cộng tác với các quốc gia bạn bè trong khu vực Thái Bình Dương, trong đó có Nhật, Úc, New Zealand và Việt Nam, để thúc đẩy kinh tế toàn cầu và tìm cách tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn điều tương tự, tức sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 xảy ra lần nữa. Chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc và lan ra khắp thế giới từ đầu năm nay. Quốc hội Việt Nam trong phiên họp giữa tháng 5 khẳng định bên cạnh những khó khăn do đại dịch, Việt Nam vẫn có những thời cơ mới mở ra khi làn sóng dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc đã bắt đầu. Đánh giá về cơ hội này, Ngân hàng Thế giới trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2020 cho rằng Việt Nam là một điểm đến đầy hứa hẹn cho làn sóng dịch chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc. Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh nhận định trong một bài viết được Lao động đăng tải hôm 10 tháng 5 rằng đại dịch COVID-19 đã tạo ra thời cơ hiếm có cho Việt Nam, có thể biến nước ta trở thành một điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng trên thế giới. Từ tháng 3, Apple và các công ty công nghệ khác của Mỹ như Microsoft và Google đang tìm cách chuyển một số dây chuyền sản xuất phần cứng ra khỏi Trung Quốc tới các nước khác, bao gồm Việt Nam và Thái Lan, theo CNBC. Trong khi đó, Asian Nikkei Review cho biết khoảng 4 triệu tai nghe không dây AirPods của Apple sẽ được sản xuất ở Việt Nam trong quý 2 năm nay. Nhiều tổ chức và cá nhân quan ngại việc chính phủ Việt Nam đàn áp và đe dọa một số lãnh đạo tôn giáo tổ chức cuộc thăm dò dư luận về việc kiện Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông, đang chuẩn bị gửi một bức thư chung tới Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi ông thúc giục chính phủ Cộng sản Việt Nam ngừng hành động này. 4 tổ chức tôn giáo độc lập cùng 2 tổ chức ủng hộ dân chủ đã khởi xướng một cuộc thăm dò ý kiến trên mạng xã hội về việc Việt Nam có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, theo lá thư gửi Tổng thống Trump mà VOA được xem, chính phủ Việt Nam đã chặn người dân truy cập cuộc thăm dò và những người tham gia ý kiến đã bị hăm dọa. Lá thư viết, lợi dụng đại dịch virus corona, Trung Quốc mưu toan dứt điểm Biển Đông bằng cách hành động bán quân sự và chính trị nhằm ép Việt Nam phải từ bỏ các quyền lãnh thổ. Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua đã tiến hành nhiều hoạt động khiến Việt Nam lo ngại, gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa, làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Chính phủ Mỹ gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng một số quan chức cấp cao đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc lợi dụng đại dịch do virus bắt nguồn từ Vũ Hán gây ra để tiến hành các hoạt động bành trướng trên Biển Đông. Đã có khoảng 400.000 lượt người dân Việt Nam tham gia biểu quyết trong cuộc thăm dò dư luận nói trên, được khởi xướng hôm 2 tháng 5, với tỷ lệ áp đảo 95% ủng hộ việc theo đuổi các hành động pháp lý chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên, những lãnh đạo tôn giáo tham gia tổ chức cuộc thăm dò này đã bị đe dọa và bị vu khống một cách công khai, các tổ chức viết trong bức thư, và cho biết rằng chánh trị sự Hứa Phi của đạo Cao Đài, cũng là đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam, đã bày tỏ những lo ngại cho sự an nguy của ông khi chính phủ Cộng sản Việt Nam liên tiếp ngăn chặn sự tiếp cận tới cuộc thăm dò trong lúc những người tham gia bị hăm dọa. Chúng tôi khiêm nhường yêu cầu Tổng thống Trump thay mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người tham gia cuộc trưng cầu dân ý này, bức thư viết. Sự ủng hộ của ông đối với tự do tôn giáo và quyền tự quyết của người dân sẽ giúp đảm bảo an toàn cho những người đang thực hiện các quyền cơ bản và làm nghĩa vụ công dân cần thiết của họ. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hưng, thành viên của một trong các nhóm khởi xướng cuộc thăm dò và đồng khởi xướng bức thư, cho VOA biết, bức thư sẽ được gửi tới Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 6. Jubilee Campaign USA, một tổ chức ủng hộ nhân quyền và tự do tôn giáo cho người thiểu số trên toàn thế giới, tham gia ký tên vào bức thư gửi Tổng thống Trump, hy vọng việc đàn áp những nhà lãnh đạo và thành viên tôn giáo vì thực thi những quyền dân sự của họ bởi chính phủ Cộng sản Việt Nam sẽ bị chấm dứt. Chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Tổng thống Trump sẽ hồi đáp và nêu lên quan ngại như được viết trong bức thư, một cách công khai hoặc qua con đường ngoại giao với chính phủ Cộng sản Việt Nam. Bà Huda Fahmy, đại diện của Jubilee Campaign, nói với VOA. Ví dụ, theo bà Huda, trước cuộc bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Việt Nam-EU hồi tháng 2, Việt Nam đã thả tự do cho 2 tù nhân lương tâm sau những vận động mạnh mẽ của các tổ chức phi chính phủ, gồm cả BPSOS và văn phòng Jubilee Campaign ở Hà Lan đối với các thành viên nghị viện châu Âu. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là sự công nhận đầy đủ đối với các tổ chức tôn giáo độc lập ở Việt Nam, bà Huda nói. Tuy nhiên, đây chưa phải là một thực tế và những người theo tôn giáo vẫn bị nhắm mục tiêu vì đức tin của họ. Đảm bảo được rằng các nhà lãnh đạo và thành viên tôn giáo có thể tham gia các quy trình chính trị ở đất nước của họ mà không phải đối mặt với sự đàn áp của chính phủ là một bước đi đúng hướng. Trong tháng trước, một lá thư chung do Liên minh Bảo vệ Tự do Quốc tế và Ủy ban Cứu trợ Thuyền nhân BPSOS khởi xướng cũng đã được gửi tới Tổng thống Trump nhằm gây áp lực lên chính quyền Hà Nội để giải quyết tình trạng vô tổ quốc của người Hờ Mông và người Tây Nguyên theo đạo Tin lành trong bối cảnh Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao.